Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 17. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 6. Chúng ta bắt đầu đọc từ hàng thứ nhất. Long Dương Nhược Ly Sát Sanh, tức đắc thành tựu Thập Ly Não Pháp. Hà đẳng di thập nhất ư chư chúng sanh phổ thí vô úy, nhị thường ư chúng sanh khởi đại từ tâm, tam vĩnh đoạn nhất thiết sơn nhuế tập khí, tứ thân thường vô bệnh, ngũ thọ mạng trường diễn. Lần trước giảng đến chỗ này, chúng ta tiếp tục xem xuống phía dưới. Lục hàng di phi nhân chi sở thủ hộ. Phi nhân là chỉ ngoài cõi người. Phần lớn là chỉ quỷ thần. Quỷ thần ngạn ngữ thường nói: nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lý. Mặc dù là ngạ quỷ, họ đối với người có tâm thiện, họ cũng tôn kính, họ cũng sẽ không làm tổn hại. Cho dù là có quan nghiệp, là quan gia trái chủ trong quá khứ, gặp phải người có tâm từ, họ vẫn cung kính như nhau. Không những không đến gây phiền phức, mà còn ủng hộ bạn. Tại sao vậy? Thiện tâm thiện hành của bạn, họ cũng được thơm lây, họ cũng được phước. Vì vậy, tâm thiện, niệm thiện, hành thiện là quan trọng hơn hết. Trong tất cả mọi bệnh tật, chúng ta biết nguồn gốc của bệnh tật, quy nạp lại không ngoài ba phương diện. Loại thứ nhất là ăn uống sinh hoạt không điều độ, ngày nay chúng ta gọi là không vệ sinh, dẫn đến bệnh tật. Cái này là phải tìm thầy thuốc, thuốc men có thể giúp đỡ được. Loại thứ hai chính là quan gia trái chủ tìm đến. Như quốc sư Ngô Đạt bị một kẻ hình mặt người là thuộc loại này. Ở trong Phật Pháp gọi là phi nhân. Người thế gian gọi là bị quan quỷ nhập. Sự việc này chúng tôi ở trong nước, ở ngoài nước thường hay gặp rất nhiều. Cũng đến tìm tôi, gặp phải thì làm thế nào? Bị những loại quan quỷ này nhập. Cái này phải hòa giải. Phàm là gặp phải loại này, đi khám bệnh uống thuốc chỉ là giúp được chút ít thôi, chắc chắn không thể trị khỏi. Việc quan trọng nhất là tụng kinh bái sám để hòa giải. Như Lương Hoàng Sám, Từ Bi Tam Muội Thủy Sám, những loại này là thuộc về hòa giải. Nếu như họ tiếp nhận, đối phương tiếp nhận hòa giải, thì họ liền đi. Bệnh của bạn liền khỏi ngay. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng. Không phải quan gia đối đầu, là bản thân tạo tội nghiệp quá nhiều rồi. Nghiệp báo. Cái bệnh này rất phiền phức. Thuốc men không thể chữa trị, hòa giải cũng không được. Phật dạy chúng ta sám hối. Bồ Tát Phổ Hiền ở trong Thập Đại Nguyện Vương nói là sám trừ nghiệp chướng. Sám từ đâu vậy? Sám từ trong tâm. Đoạn ác tu thiện, sửa chữa lỗi lầm thì được. Bệnh này liền có cơ hội chuyển biến, chuyển nguy thành an. Hai loại bệnh phía sau này, đoạn ác tu thiện, đều vô cùng có hiệu quả. Đặc biệt một người thật sự quay đầu, biết được mình khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đã sai rồi, triệt để sửa chữa lỗi lầm. Không những là bệnh nghiệp chướng không còn nữa, trừ hết rồi, tức là quan gia trái chủ cũng sẽ không tìm bạn kiếm chuyện nữa. Người thiện mỗi niệm vì xã hội, mỗi niệm vì chúng sanh, cho nên phi nhân cũng được phước. Họ không những không hại bạn, mà họ còn đến bảo vệ bạn. Cho nên ở trong đồng tu chúng ta, khi có niệm Phật, có tụng kinh, cảm giác thấy bên cạnh có những phi nhân này, thậm chí là tự mình thấy sợn tóc gáy, có loại cảm giác này thì không nên sợ hãi. Quả thật bên cạnh là có thể cũng không phải là ít. Nếu ít, bạn sẽ không có cảm giác rõ rệt như vậy, không phải thiểu số. Vào lúc này chân thành niệm Phật, tụng kinh hồi hướng cho họ, chính là bạn đang siêu độ họ. Đọc kinh, đọc cho họ nghe. Họ nghe xong sẽ giác ngộ. Là giống như trước đây Thiền Tông Đại sư Huệ Năng tình cờ đi qua bên ngoài cửa sổ nhà người ta, ở trong có người tụng kinh Kim Cang. Ngài vừa nghe qua, ngài liền hiểu rõ, ngài liền giác ngộ rồi. Ở trong quỷ thần, người thích nghe kinh rất nhiều, cho nên bạn sẽ thường hay được sự bảo vệ của thiên địa quỷ thần. Trong cửa Phật chúng ta nói thần hộ pháp, thần hộ pháp phù hộ bạn. Thứ bảy, thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc. Đây là vào mỗi buổi tối bạn nghỉ ngơi, ngủ nghỉ vô cùng yên ổn, không có ác mộng. Điều này chúng ta phải thường xuyên dùng nó để kiểm tra công phu tu hành của bản thân mình. Công phu có đắc lực hay không, có thể từ chỗ này mà kiểm tra. Khi chưa có học Phật thì thường hay thấy ác mộng. Hầu như ngày nào cũng thấy ác mộng. Sau khi học Phật rồi, học được một thời gian thì ác mộng ít rồi. Đây chính là công phu đắc lực. Bạn có thành tựu rồi. Càng nâng cao lên thân, ác mộng không còn nữa. Trong một năm hiếm có một lần ác mộng. là bạn công phu khá rồi. Công phu nếu thuần thục hơn thì là thường hay mộng thấy thánh hiền, mộng thấy Phật Bồ Tát, mộng thấy cảnh giới thù thắng mà trong kinh điển nói. Đây là tướng tốt. Nếu như chúng ta học Phật, trong một tuần vẫn còn thấy 2-3 lần ác mộng thì phải đặc biệt cảnh giác. Công phu của chúng ta không đủ. Khởi tu từ đâu vậy? Đoạn ác tu thiện. Nhất định phải thật nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm. Cho nên, đây là một phương pháp dễ dàng nhất, bình thường nhất để kiểm tra công phu tu hành của chúng ta. Thứ 8, diệt trừ oán kết, chúng oán tự giải. Oán kết chính là chúng ta thường thường nói có hiềm khích với người ta, có chuyện không vui với người. Thế gian thường nói đắc tội với người. Việc có lỗi với người quá nhiều rồi. Việc có lỗi với người rất dễ hay phạm phải. Đặc biệt là ở trong lời nói, có ý hay vô ý đã kết oán với người. Lời nói, thái độ của chúng ta, cái này vào thời xưa là được dạy từ nhỏ. Cha mẹ dạy, thầy cô dạy. Cái mục đích dạy này là gì vậy? Không nên có lỗi với người. Mục đích là ở chỗ này. Một người quả thật có thể làm được cả đời không có lỗi với người thì người này là rất tuyệt vời, được gọi là chánh nhân quân tử. Nhưng trong xã hội hiện nay, nền giáo dục cổ xưa chúng ta đều không gặp được. Chuẩn mực xử sự đối nhân tiếp vật, chúng ta chưa hề được nghe thấy. Cho nên trong hữu ý hay vô ý, chúng ta có lỗi với người thật quá nhiều. Người thông minh, cái mà họ thường hay vấp phải là cứ dần dần trở nên tốt hơn. Biết cẩn thận. Người này ở trong xã hội, bất kể là làm ở trong ngành nghề nào, họ đều thành công cả. Tại sao vậy? Họ được rất nhiều bạn bè giúp đỡ họ. Không hiểu rõ cái đạo lý này, đến đâu cũng có lỗi với người thì không được người khác giúp đỡ, trơ trọi một mình thì bất kể làm trong ngành nghề nào cũng đều thất bại. Xuất gia cũng không ngoại lệ, có lỗi với người nhiều rồi, hộ pháp sẽ không còn nữa. Nội hộ, ngoại hộ đều không còn. Thế là bạn sẽ rất gian nan, khốn khổ. Cho nên Phật Pháp thường nói kết duyên, nên kết thiện duyên, nên kết pháp duyên. Điều này quan trọng. Chúng tôi trước đây theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam, thời đó chúng tôi vẫn chưa xuất gia, học Phật với Ngài, học giảng kinh với Ngài. Thầy căn dặn chúng tôi việc quan trọng hàng đầu chính là kết duyên với đại chúng. Thầy nói với chúng tôi, nếu như không kết thuyền duyên, kết pháp duyên với tất cả chúng sanh, bạn học giỏi đi nữa, bạn lên bục giảng, giảng đến nỗi hoa trời rơi rụng cũng không có ai thích nghe. Lên bục giảng kinh, thính chúng rất nhiều là pháp duyên của bạn thù thắng. Bạn kết duyên tốt với người nhiều, dứt khoát không nên kết ác duyên. Kết ác duyên thì việc phức to rồi, chướng ngại của bạn sẽ nhiều, kẻ thù của bạn sẽ nhiều. Ác duyên cũng phải đem nó hóa giải. Phương pháp hóa giải là tự mình thực sự đoạn ác tu thiện. Cho nên nói, diệt trừ quán kết, chúng quán tự giải. Chỉ cần bạn thật sự quay đầu, thật sự là người thiện rồi, được sự khẳng định của xã hội đại chúng, thì quan gia trái chủ của bạn nhìn thấy, nghe thấy, tâm họ cũng bình rồi. Ý nghĩ trả thù không còn nữa, là phương pháp hóa giải oán kết. Thứ chín, vô ác đạo bố. Bản thân có tính tâm khẳng định tương lai không còn đọa đường ác. Tại sao vậy? Nghiệp nhân ba đường ác mặc dù có, điều này là không thể tránh khỏi. Vô lượng kiếp trước tạo nghiệp ác, nhưng nhân muốn khởi hiện hành, tức là muốn kết thành quả báo thì phải có duyên. Nhân nếu không có duyên sẽ không kết quả. Giống như chúng ta có một hạt dưa, đó là nhân. Đem nó để vào trong ly thủy tinh, để 100 năm nó cũng không trở thành dưa được. Tại sao vậy? Không có duyên. Duyên của nó nhất định cần thổ nhưỡng, cần nước, cần ánh nắng, không khí. Bạn đem duyên của nó dứt hết rồi, tuy có nhân mà không kết thành quả. Chúng ta biết ở trong A Lại Giới Thức của mọi chúng sanh, nghiệp nhân của thập pháp giới thầy đều đầy đủ. Chúng ta có nhân của ba đường ác, chúng ta cũng có nhân làm Phật, làm Bồ Tát, thầy đều có đủ. Cho nên ở trong thập pháp giới, nếu chúng ta muốn có thành tựu như thế nào, bạn chỉ cần hiểu được duyên là được rồi. Ta muốn làm Phật, ta đem cái duyên Phật này của ta khiến nó niệm niệm tăng trưởng. Duyên của chính pháp giới khác, ta đem nó khống chế, xa lìa nó. Vì ta ở trong đời này liền làm Phật rồi. Duyên làm Phật, điều quan trọng nhất là gì vậy? Niệm Phật. Niệm niệm đều tương ưng với Phật là bạn nhất định làm Phật. Không nên nghi ngờ mình không có thiện căn, không có chủng Phật, vậy là sai rồi. Tất cả chúng sanh đều có chủng Phật. Cho nên mình phải có tính tâm. Tịnh nghiệp tam phước ở trong điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả. Điều này chúng tôi đã giảng rất nhiều lần rồi. Cái thâm tính nhân quả đó không phải nhân quả gì khác. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nhất định phải tin rằng niệm Phật là làm Phật. Niệm Bồ Tát là làm Bồ Tát. Cho nên người thật sự hiểu được, người hiểu biết, họ từ sáng đến tối chỉ niệm A-di-đà Phật. Họ cũng không cần tụng kinh, cũng không cần đi niệm chú, cũng không cần đi tu những pháp môn khác. Tại sao vậy? Tạp rồi. Đã tạp đã loạn thì công phu không thuần. Quan trọng nhất là công phu thuần. Công phu thuần thì bạn chắc chắn thành công. Tại sao có một số người tính tâm của họ đối với mình giảng sanh có đầy đủ 10 phần vậy? Họ chuyên tu, họ không tạp. Xen tạp, bạn có thể giảng sanh hay không là một ẩn số. Công phu thuần nhất là bạn chắc chắn khẳng định. Cho nên còn đi làm những cái khác để làm gì? Chúng ta mỗi ngày nghe kinh, đọc kinh là để làm gì vậy? Là để dứt nghi sanh tín, là vì cái này. Nếu như bạn đã tin rồi, thì nhất định không có mảy may nghi ngờ. Kinh giáo này là không cần nữa. Mà còn đi nghe kinh, đọc kinh làm gì? Một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Năm xưa, niệm Phật đường của Ấn Quang Đại Sư chỉ có một câu Phật hiệu. Nhất định không xen tạp những thứ khác. Khi khởi hương, niệm một biến Kinh Di Đà. Đó là để làm gì vậy? Là để nhiếp tâm. Trước khi vào niệm Phật đường là tâm tán loạn. Một quyển Kinh Di Đà niệm một mạch để thâu tâm lại. Ý nghĩa là như vậy. Nếu như tâm thanh tịnh, tâm không tán loạn, thì quyển Kinh Di Đà cũng là quá thừa. Sau đó mới biết người ta dùng công phu tối thượng thừa là dùng như thế nào. Chúng ta ngày nay niệm Phật, lại muốn đọc Kinh Địa Tạng, lại muốn đọc Hạnh Nguyện Phẩm, lại còn muốn tu Mật Tông, xen tạp rất nhiều pháp môn, đây là không có phước báo. Chúng ta xem qua, biết người phước mỏng, không phải người tối thượng thừa, mà trong Phật Pháp nói. Chúng ta phải hiểu rõ, tối thượng thừa chỉ là một câu Phật hiệu. Đạo tràng chúng ta mỗi ngày dẫn giảng kinh là để làm gì? Là để tiếp dẫn người sơ cơ. Giúp xã hội tiêu trừ tai nạn. Cho nên giảng kinh là điều rất cần thiết. Đây là giúp đỡ xã hội. Thế gian thêm một người học Phật, thêm một người hiểu rõ Phật Pháp, thì thế gian thêm một người thiện. Thêm một người thiện thì bớt đi một người ác. Người thiện nhiều, hằng di phi nhân chi sở thủ hộ. Cái xã hội này, cái thế giới này là có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh tiêu tai miễn nạn là làm cái việc này. Đối với bản thân, nhất định là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Tín tâm không đầy đủ, vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn không tin, gặp phải cảnh giới vẫn còn động tâm, thì đọc kinh, nghe kinh, đọc kinh. Đọc kinh tốt nhất chỉ là một bộ, bạn mới chuyên. Chuyên đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chuyên nghe Kinh Vô Lượng Thọ. Có cần phải nghe kinh khác hay không? Tín tâm không đủ, nghi hoặc không thể giải trừ, hãy nghe nhiều. Không còn nghi ngờ nữa, bạn nghe nó để làm gì? Đây là phương pháp giúp đỡ người thượng thượng căn của cổ thánh tiên hiền, tổ sư nhiều đời. Nếu như bạn phát tâm Bồ Đề, muốn phổ độ tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả đại chúng, thì bạn phải học nhiều. Tại sao vậy? Căn tánh chúng sanh không giống nhau. Quảng học đa văn là vì ai vậy? Vì người khác, không phải vì mình. Cái này nhất định phải biết. Ta học thật rộng, ta có thể độ rất nhiều chúng sanh căn tánh bất đồng. Cho nên học là vì người khác, niệm Phật là vì bản thân. Tự lợi và lợi tha phải cho thật rõ ràng, cho thật minh bạch. Lợi tha tuyệt đối không làm hại tự lợi. Tự lợi cũng có thể giúp lợi tha. Vậy là tốt. Cho nên, nhất định tự mình có tín tâm, tuyệt đối không đọa ba đường ác. Thứ 10, mạng chung sanh thiên. Đây là nói bạn không có phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, bạn chắc chắn sanh thiên. Đời sau sẽ không ở cõi người, đi ở cõi trời để hưởng phước trời rồi. Tại sao vậy? Thiên nhân là từ bi. Bạn có thể không sát sanh, cả đời giữ không sát sanh, cái thiện pháp này, trình độ đức hạnh của bạn ngang bằng với cõi trời. Sanh thiên do đạo lý này mà sanh. Không phải nói hằng ngày cúng dường thiên thần là bạn có thể sanh thiên, hằng ngày nịnh nọt họ cũng không được. Trình độ đức hạnh của bạn phải ngang bằng với họ. Bạn không lại trời, bạn cũng sẽ sanh thiên. Mười loại quả báo này đều là quả báo thiện. Cho nên vĩnh ly tất cả phiền não. Đây là dạy chúng ta lìa được sát sanh, là có thể lìa những pháp khổ não này. Điều sau cùng này, nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc Phật tùy tâm, tự tại thọ mạng. Không sát sanh là bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh trường thọ. Cho nên bạn có thể đem công đức này hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, tương lai thành Phật là được Phật vô lượng thọ. Vô lượng thọ tùy tâm tự tại. Chúng ta hiểu được quả báo thù thắng như vậy, viên mãn như vậy, thì cần phải nghiêm túc mà học tập. Đối với tất cả chúng sanh, dứt khoát không có tâm tổn hại. Không những không được làm tổn hại, khiến chúng sanh sinh phiền não là chúng ta sai rồi. Chúng ta khiến chúng sanh vì ta mà sinh phiền não thì bản thân chúng ta sẽ thường xuyên có phiền não, là không thể dứt phiền não. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 6, bắt đầu xem ngược từ hàng thứ 3. Phục thứ Long Dương, nhược ly thâu đạo, tức đắc thập chủng khả bảo tính pháp. Hà đẳng di thập nhất giả, tư tài doanh tích, dương tặc thủy hỏa, cập phi ái tử, bất đăng tán diệt. Nhị, đa nhân ái niệm. Tam, nhân bất khi phụ. Tứ, thập phương tán mỹ. Ngũ, bất ưu tổn hại. Lục, thiện danh lưu bố. Thất, xứ chúng vô úy. Bát, tài mạng sắc lực, an lạc biện tài, cụ túc vô khuyết. Cửu, thường hoại thí ý. Thập, mạng chung sanh thiên, thị vi thập. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, hậu thành Phật thời, đắc chứng thanh tịnh đại bồ đề trí. Đây là một đoạn. Đoạn này là Thế Tôn vì chúng ta khai thị mười loại quả báo thù thắng của không trộm cắp. Điều thứ nhất là giàu có, tư tài doanh tích, dương tạc thủy hỏa, cập phi ái tử. Đây là trong kinh Phật thường nói, tiền tài là của năm nhà. Bạn sẽ không gặp cái nạn này. Dương là trước đây, vào thời xưa, nếu như phạm tội rồi thì gia sản của bạn sẽ bị nhà nước tịch thu, là tịch biên. Nhà nước tịch thu. Tặc là trộm cướp. Thủy hỏa là dễ hiểu rồi, là bị nước cuốn trôi, lửa thiêu. Phi ái tử là con phá hoại. Cho nên đây là của chung của năm nhà. Bạn có thể tránh được cái tai nạn này. Giàu có là tất cả mọi chúng sanh, có thể nói là hằng luôn mong cầu. Người không thích giàu có rất ít. Đó là người đích thực có đạo, an bần lạc đạo. Loại người này là rất ít. Bạn thấy người tuyệt đại đa số đều đang theo đuổi giàu có. Giàu có thể theo đuổi được hay không? Nếu như nói chúng ta có năng lực theo đuổi được giàu có, thì giáo huấn của Thánh Hiền có thể dứt bỏ rồi. Bạn có thể lật đổ được định luật của nhân quả. Ở trong kinh giáo Phật nói với chúng ta, pháp thế xuất thế gian đều không ra khỏi định luật nhân quả. Pháp thế gian như vậy, pháp xuất thế gian cũng là như vậy. Thanh Lương Chia, kinh Hoa Nghiêm, thành ngũ chu nhân quả. Trí giả chia kinh Pháp Hoa thành nhất thừa nhân quả. Phật pháp không thể lìa nhân quả. Cái đạo lý này chúng ta cần phải nên hiểu rõ. Gieo nhân thiện nhất định được quả thiện. Nhân bất thiện mà muốn cầu được quả thiện là không có cái đạo lý này. Giáo dục của Thánh Hiền Nhân, tổng kết lại, họ dạy chúng ta điều gì vậy? Chẳng qua là dạy chúng ta có năng lực biện biệt tà chánh, thị phi. Đây là nhân. Giúp chúng ta nhận thức kiết hung hòa phước. Kiết hung hòa phước là quả. Cái gì là tà? Cái gì là chánh? Phàm là tương ưng với tai họa, quả báo là tai họa. Quả báo là hung. Đây chính là tà. Đây chính là phi. Nếu như quả báo là kiết tường, là phúc, đây chính là thị, đây chính là chánh. Tiêu chuẩn định nghĩa của kiết hung hòa phúc nhất định phải xem từ trên quả báo. Nhưng quả báo nhà Phật nói rất nhiều, cũng nói rất rộng, nói rất sâu. Quả báo thông ba đời. Hiện tại được phước báo, tương lai không có phước. Cái phước báo này là giả, không phải thật. Chúng ta hãy xem xã hội hiện nay, có rất nhiều người lúc còn trẻ thì phát đạt. Thật sự là tư tài doanh tích, tài sản ức vạn. Kinh doanh 10 năm, 20 năm, nghe nói công ty của họ vỡ nợ, thiếu nợ sụp đổ, phá sản rồi. Đây là điều mà trong xã hội hiện nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Cái phát đạt đó của họ, sự giàu có đó của họ, không phải thật. Và thật mà nói là bày ra trước mắt cho bạn xem mấy ngày mà thôi. Thời gian không dài. Nếu như sự giàu có này của họ có thể kéo dài đến đời con cháu của họ, đời đời đều có thể duy trì, đây là thật, không phải giả. Cổ nhân Trung Quốc chúng ta gọi là giàu không quá ba đời. Ý nghĩa của câu nói này thật là sâu xa. Ba đời là suy, là bại rồi, thì đâu phải là thật. Đây không phải thật. Ba đời còn không phải thật, bản thân ở ngay trong đời này còn giữ không xong. Có thể thấy được là càng hư huyễn. Trong Phật Pháp nói phước báo, đời này có phước, đời sau có phước, đời sau nữa có phước, đời đời kiếp kiếp đều có phước. Người hiện nay nhãn quan nông cạn, chỉ thấy trước mắt. Đây là không có trí tuệ, đây là ngu si. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền không phải không có đạo lý. Nếu như không có đạo lý, nó làm sao có thể kéo dài mấy ngàn năm được? Trong mấy ngàn năm này đều không có một người thông minh sao? Không có người có thể đem giáo huấn của cổ nhân vạch trần, lật đổ. Đến thời này của bạn, bạn thông minh, bạn có thể đem nó phủ định hết à? Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều. Trong giáo huấn của cổ nhân chắc chắn không xen tạp sự lợi hại của cá nhân. Họ với chúng ta không quen biết, họ không mong cầu chúng ta bất kỳ một chút báo đáp nào. Không những họ không mong cầu cúng dường về vật chất, hậu thế chúng ta đối với họ lễ kính tán thán họ, họ cũng không mong cầu. Thật sự đạt đến vô sở cầu. Vô sở cầu, lời nói đó là lời chân thật. Phàm là có sở cầu, có điều kiện, thì lời nói này chưa chắc là thật. Vô điều kiện, vô sở cầu là chư Phật Bồ Tát cổ thánh tiên hiền đối với tất cả chúng sanh chỉ có một thái độ như vậy. Cho nên chúng ta phải nhận thức được người nào là thiện tri thức, người nào là người tốt, người nào là người xấu. Phải có năng lực biện biệt. Cho nên họ nhìn sự việc nhìn rất thấu triệt. Đối với lý luận nhân quả, sự thật về nhân quả, sự chuyển biến của nhân quả, sự tương tục của nhân quả, sự tuần hoàn của nhân quả, các ngài thấy quá rõ ràng, quá sáng tỏ rồi. Cho nên hướng dẫn chúng ta một tổng nguyên tắc: gieo nhân thiện nhất định được quả thiện, Nhân bất thiện chắc chắn gặp quả báo bất thiện. Thánh nhân sở dĩ trở thành thánh nhân, hiền nhân sở dĩ thành hiền nhân, đều không ra khỏi đạo lý này. Giàu có từ đâu mà ra vậy? Do bố thí tài mà có. Bố thí tài là nhân, giàu có là quả báo. Quả báo tốt hay không? Rất khó nói. Tôi trước đây giảng kinh cũng thường nói, bạn đời này được giàu có là bạn trong đời quá khứ tu nhân thiện. Bạn ngày nay được quả báo, quả báo hiện tiền rồi là phước hay họa, rất khó nói. Vấn đề là bạn có trí tuệ hay không? Dùng tiền là trí tuệ. Nếu như bạn không có trí tuệ, tiền của bạn dùng không đúng chỗ là tạo tội nghiệp, thế là biến thành họa, là không phải phước. Có mấy người biết dùng? Từ đó cho thấy, thật sự biết dùng tiền là phải dựa vào trí tuệ lớn. Trí tuệ lớn vẫn là từ trong giáo dục mà ra. Quy kết đến cuối cùng là vấn đề giáo dục. Mấu chốt của kiết hung họa phước là ở giáo dục. Người có trí tuệ tự nhiên có thể sẽ hướng đến cái tốt, lìa cái xấu. Mà cách thức hướng về kiết tránh hung nhất định lại là ở đoạn ác tu thiện. Bằng nhân quả mới tương ưng. Thêm phá mê khai ngộ, vậy thật sự có thể xa lìa hung tai, hướng về kiết tường. Đây là giáo huấn của thánh hiền. Phía dưới nói, dương tặc thủy hỏa cập bại gia tử, những điều này đều là do mình quá khứ đời nay kết duyên bất thiện với tất cả chúng sanh tạo thành. Từ đó cho thấy, chúng ta sống trên thế gian, xử sự đối nhân tiếp vật, ngôn hạnh cử chỉ của chúng ta không thể không cẩn thận. Bồ Tát tuyệt đối sẽ không đi kết oán với một chúng sanh nào. Kết quán về sau nhất định gặp phải quan quan tương báo. Năm nhà này là quan quan tương báo. Bạn kết duyên tốt với người thì sẽ không có cái sự việc này. Cho nên giàu có, phước báo thật sự là của cải đem ra hưởng chung với đại chúng xã hội. Đây là phước báo đích thực. Chứ không phải để một người hưởng riêng. Bạn phát tài rồi, người khác tán thán, người khác hoan hỷ. Tại sao vậy? Họ thơm lây. Bạn biết chia sẻ. Trung Quốc thời cổ đại thật có trí tuệ, người biết dùng tiền là Phạm Nặc, là một đại phu của Ngô Dương Phù Sai. Câu Tiễn sau khi phục quốc rồi, ông liền bỏ đi. Ông đi buôn, làm thương mại, đi kinh doanh. Không có mấy năm, ông phát đạt rồi, phát tài to rồi. Sau khi phát tài, ông chia sẻ, bố thí khắp nơi, đem tiền thảy đều bố thí hết cả. Bắt đầu buôn bán nhỏ trở lại, qua mấy năm lại phát nữa. Trong bạn có mà, trong bạn có thì có bỏ cũng không được. Sau khi phát rồi, bố thí tiếp. Nhiều lần phát, nhiều lần bố thí. Cho nên trên Trung Quốc đại lục, cúng thần tài là cúng Phạm Nặc. Ở Đài Loan, cúng thần tài là cúng Quan Công. Tôi không biết cái này là từ đâu mà có. Cúng Phạm Nặc có đạo lý. Ông là một nhân vật điển hình về tu tích của cải của chúng ta. Thật sự là người giàu có mẫu mực, biết giúp đỡ cứu tế chúng sanh khổ nạn. Cho nên tài bạn chỉ cần chịu bố thí thì bố thí không hết, càng bố thí càng có nhiều. Mấy năm nay Đông Nam Á bị cơn bão tài chính, kinh tế suy thoái khắp nơi. Tại sao cư sĩ Lâm không suy thoái vậy? Thu nhập của cư sĩ Lâm mỗi tháng đều tăng trưởng. Là nguyên nhân gì? Bố thí tài. Cư sĩ Lâm không tích chứa tài sản, bố thí tài. Các bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Nhà Phật nói ba loại bố thí: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Hằng ngày làm, tích cực làm. Cho nên các vị nhìn thấy cư sĩ Lâm tiền của liên tục không dứt. Bố thí pháp, từ trên xuống dưới, bạn quan sát tỉ mỉ, ai nấy đều có trí tuệ, khỏe mạnh trường thọ. Quả báo chúng ta đều nhìn thấy. Cho nên nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Chúng ta nhìn thấy Đan Tư Lý, Lý Kim Hữu ở Malaysia, ông làm rất đúng pháp. Ông là xí nghiệp tư nhân. Chúng tôi đến Cổ Tấn thăm ông, cả vùng núi hoang này ông đã mua rồi. Rất nhiều người đều nói cái quyết định này của anh sẽ lỗ, anh sẽ không có tiền đồ. Ông kinh doanh 6 năm, 6 năm không kiếm được một xu, đều thua lỗ. Cái núi này không có khai trương được. 6 năm kinh doanh, mười mấy thôn trang gần đó, người trong mười mấy thôn trang này đều là đi săn bắt. Săn bắt không phải là việc tốt. Dụng cụ săn bắt của ông thầy đều thu mua lại hết, đem họ những người này thầy đều mời lên núi, phân phối công việc cho họ, làm nhân viên của công ty ông. Đãi ngộ với họ rất tốt, họ có thể nuôi gia đình, không săn bắt nữa. Phần trước chúng ta nói không sát sanh, người ở trong khu vực này không sát sanh nữa. Không những không sát sanh, còn ăn trường chay. Nhân viên trên núi hơn 300 người, ăn trường chay quanh năm. Ông nói mới đầu những người này không có quen, ăn chay không quen. Sau nửa năm là họ rất thích rồi. Tại sao vậy? Đã thay đổi rồi. nếp nhăn trên mặt không còn nữa. Mọi người ở đây rất mừng. Cho nên hiện nay rất thích ăn trường chay. Bạn tự nghĩ xem, mười mấy cái thôn trang này, ông bố thí nhiều người như vậy, nhiều người như vậy cảm kích ông, cảm ơn ông, đều làm hộ pháp của ông. Cho nên cái sơn trang này của ông vô cùng an toàn, không có người xấu bước vào. Những thôn trang này đều bảo vệ ông. Cho nên một người có phước thì người trong cả khu vực đều có phước, đều hưởng thụ. Đây là làm đúng. Dứt khoát không phải vì một nhà, vì một đoàn thể nhỏ của bạn là không đúng. Đối với cả xã hội, đối với tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực dâng hiến, phước báo về sau của ông là bất khả tư nghị. Đây là xuất phát từ nội tâm của ông. Ông làm thấu tình đạt lý, làm được vô cùng hoan hỷ. Người cần phải có tâm đại bồ đề, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Nhưng nếu như có mảy may tâm muốn chiếm phần hơn của chúng sanh, thì liền phạm vào giới trộm cắp. Trộm cắp gọi là không cho mà lấy. Ngày nay chúng ta ở Singapore, đoàn kết các tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau, được người trên toàn thế giới tán thán. Chúng ta có phải gì mong cầu những lời tán thán này mà làm hay không? Không phải. Bạn tán thán cũng tốt, bạn phỉ báng cũng tốt, chẳng liên quan đến ta. Ta cân nhắc tỉ mỉ cái sự việc này có nên làm hay không. Tiêu chuẩn của cân nhắc là ổn định, hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc đối với xã hội, đối với thế giới này có tương ưng với mấy điều kiện này hay không. Nếu như tương ưng thì phải nên làm, không tương ưng chúng ta dứt khoát không được phép làm. Có một cái tiêu chuẩn để cân nhắc. Chúng ta ngày nay nhìn thấy thế giới sắp gặp tai nạn lớn. Dấu hiệu của loại tai nạn này, toàn thế giới, người có trí tuệ, nhà chính trị, nhà khoa học, trong các ngành các nghề đều có thể cảm giác thấy rất sâu sắc. Không có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Tôi đã nghĩ rất nhiều. Nguyên nhân do đâu vậy? Nguyên nhân là giáo dục thất bại hoàn toàn. Giáo dục thánh hiền mất hết rồi. Trung Quốc đem giáo dục thánh hiền bỏ hết rồi. Phương Tây đem giáo dục tôn giáo bỏ hết rồi. Không còn tin lời trong kinh thánh nữa. Tuyên bố Thượng Đế đã chết rồi, chỉ có nguy không chứ? Cho nên cái thế gian này có tai nạn. Giáo dục gia đình không còn nữa, giáo dục nhà trường không còn nữa, giáo dục xã hội cũng không còn, giáo dục tôn giáo cũng phá sản rồi. Vậy phải làm sao? Chúng ta ngày nay liên hiệp tôn giáo, đoàn kết tất cả tôn giáo, ta giúp đỡ họ, nhắc nhở họ. Chúng ta nhất định phải coi trọng giáo dục tôn giáo, không nên cứ ở trên nghi thức tôn giáo mà làm. Có nghi thức mà không có giáo dục thì người ta nói chúng ta là mê tín. Cần phải khôi phục giáo dục tôn giáo. để đoàn kết chủng tộc, bù đắp giáo dục thánh hiền. Đại chúng đã quên hết nó rồi. Hãy từ chỗ này mà khôi phục, mà nhắc nhở. Chỉ có thật sự khôi phục giáo dục thánh hiền thì cái thế gian này tai nạn mới có thể tránh khỏi. Tâm lượng nhất định phải lớn, không nên chỉ vì bản thân. Chúng ta ngày nay giúp đỡ những tôn giáo khác, giúp đỡ những chủng tộc khác, giúp đỡ những quốc gia khác, cái tâm này lập tức liền không vui rồi. Cái thế gian này của chúng ta phải cùng đến chỗ chết, cuối cùng là hủy diệt. Tại sao vậy? Bạn chỉ quan tâm bản thân, không quan tâm người khác. Toàn thế giới những nơi khác đều hủy diệt cả, chỗ của bạn đây muốn giữ vững được sao? Cái thế giới này giống như cơ thể của chúng ta vậy. Chúng ta đây là phần đầu, nếu như toàn thân đều thối rữa hết, cái đầu này của bạn có thể sống được không? Phật nói với chúng ta, tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh là một pháp thân. Cho nên, kinh điển thường nói, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta dứt khoát không nên chỉ quan tâm bản thân, phải quan tâm đến cả đại cục. Đại cục là toàn thế giới. Khởi tâm đồng niệm, hãy nghĩ gì toàn thế giới. Cả thế giới hòa bình, xã hội ổn định thì mọi người chúng ta đều được phước. Ở nơi nào có tai nạn cũng đều liên quan mật thiết với chúng ta. Chúng ta muốn trốn tránh không phải là việc dễ dàng. Bất kể là nói trên lý luận hay trên hiện thực đều không thể được. Cho nên ngày nay toàn thế giới là một thể, phải có tầm nhìn vĩ mô, phải có trí tuệ chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.